Quý vị đang nghe chương trình Nhạc Việt xưa và nay với Mai Hoa cùng với khách mời của chương trình là anh Tuấn Tôn. Như đã giới thiệu trong số trước, hôm nay chúng tôi sẽ nói về hai người nhạc sĩ rất có công với nền tân nhạc Việt Nam, đó là nhạc sĩ Nguyễn Văn Tuyên và nhạc sĩ Trần Văn Khê. Tuy hai ông không có nhiều sáng tác, nhưng sự đóng góp của hai ông đã giúp cho sự phát triển của nền tân nhạc Việt Nam có được những bước đi vững chắc ngay từ những ngày đầu chập chững của nền tân nhạc non trẻ của Việt Nam. Và có lẽ chúng ta sẽ bắt đầu với nhạc sĩ Nguyễn Văn Tuyên, thưa anh Tuấn Tôn.
Thưa chị Mai Hoa, nói về nhạc sĩ Nguyễn Văn Tuyên thì tôi nghĩ không nói về âm nhạc cũng nhiều, bởi vì ông không có những sáng tác nào gọi là hay theo đúng cái cảm xúc của mình. Nhưng mà ông là một cái nhân vật có cái công đi cách tân cái tân nhạc Việt Nam. Và ông là người đi hô hào qua các buổi diễn thuyết của ông ở các vùng miền, ông đi hô hào là nên thay đổi cái âm nhạc Việt Nam bằng mỗi dòng nhạc mới và cách tân. Và do vậy ông có công rất là lớn trong cái việc đó. Sáng tác đầu tay tên là Một Kiếp Hoa. Thì cái bản nhạc này ông viết trên cái bài thơ của ông Nguyễn Văn Cổn. Và ông Nguyễn Văn Cổn khi đó làm việc cho Radio Indochine, là một người ủng hộ và bảo trợ cho ông Tuyên đặt tên cái loại nhạc này là âm nhạc cải cách. Và ông Tuyên lại là một thanh niên sinh trưởng tại Huế nhưng mà làm việc tại Sài Gòn. Ông học nhạc lý và thanh nhạc tại hội trường Philharmonic. Ông rất là có công trong việc truyền bá và giới thiệu rộng rãi dòng tân nhạc Việt Nam qua khắp ba miền. Sau đó thì ông có viết thêm một bản nhạc là Anh Hùng Ca, thơ của Nguyễn Văn Cổn, và bài Bông Cúc Vàng, thơ của Nguyễn Quý Anh. Cùng với bài Một Kiếp Hoa đó, đó là ba ca khúc đầu tiên của tân nhạc Việt Nam. Và hồi đó cái báo Tiếng Dân của cụ Huỳnh Thúc Kháng đã rất là ca ngợi, và cũng như cái báo ngày nay của Tuyệt Lộ Quang Đoàn rất là ca ngợi và trân trọng giới thiệu cái buổi nói chuyện của Nguyễn Văn Tuyên này. Cái chuyến du thuyết ông có một ảnh hưởng rất là rõ ràng, vì khi ông tới tháng 3, tới Hà Nội vào tháng 3 năm 1940 thì ông có nói chuyện tại Hội Trí Tri, nhưng mà trong cuộc vận động cải cách đó thì ông không có thành công, bởi vì cái đám đông nó huyên náo, ông không có nói hết được. Nhưng mà khi ông về ông gặp cái Hội Trí Tri ở Hải Phòng thì ông may mắn hơn, thì tuy khán giả chỉ có độ 20 người nhưng mà đã có người thông cảm. Và chính trong buổi nói chuyện này thì cử tọa yêu cầu lên trình bày cho diễn giả nghe một bản nhạc mới của miền Bắc. Và câu chuyện trở nên rất là lý thú khi ông Tuyên gặp được một người đồng hành và một người tri âm. Và sau đó ông diễn thuyết ở trường Nữ học Hoài Đức. Ông còn trình bày những cái nhạc phẩm tại cái rạp chiếu bóng Palace một lần nữa. Và lần này ông rất là được tán thưởng bởi cái bản nhạc Bông Cúc Vàng do ông ta tự sáng tác và tự biểu diễn.
Hồi nãy anh có nói rằng trong buổi thuyết trình tại Hải Phòng thì mặc dù không thành công về số lượng nhưng ông đã tìm được một người bạn đồng hành về tri âm. Thì người đó là ai vậy anh?
Tôi muốn nói đến nhạc sĩ Hoàng Quý. Thời điểm đó thì thực sự là những cái nhạc sĩ mà nổi tiếng ở cái nhóm nhạc Hải Phòng với nhóm Đồng Vọng đâu đó đã sáng tác rất là nhiều, nhưng mà sáng tác nhỏ lẻ và không có một cái sự khởi xướng từ những nhân vật trí thức giống như nhạc sĩ Nguyễn Văn Tuyên. Thì chính Nguyễn Văn Tuyên đã giao vào cho các nhạc sĩ này một cái sức sống. Và trong đó thì có cái nhóm của Tổng hội sinh viên Lưu Hữu Phước, hồi đó là cũng là đi theo. Sau khi được nhạc sĩ Nguyễn Văn Tuyên hiệu triệu thì những cái nhóm này là đầu tư mạnh vào lĩnh vực âm nhạc, và một trong những nhân tố chính của cái dòng nhạc cải cách thời điểm đó.
Như vậy có thể coi là bản Một Kiếp Hoa là một bài tân nhạc đầu tiên của Việt Nam.
Thực sự như chị biết là cái âm nhạc Việt Nam thời điểm đó là do ai được đem ra cho đông đảo công chúng biết trước thì người ta sẽ nghĩ đó là người có ảnh hưởng nhất. Trước đó thì thực sự là đã có. Từ năm 1927 đến năm 1938 thì Việt Nam khi đó đã có nhạc cải cách rồi. Và nhưng mà người ta âm thầm nhỏ lẻ và người ta đang gọi là thí điểm, người ta viết thử. Kể từ sau cái hiệu triệu của Nguyễn Văn Tuyên thì cái phong trào nó giống như hoa nở sau mưa, nó nở rộ ở miền Bắc. Những thanh niên yêu nước, trí thức và nhiệt huyết đầu tư công sức vào để viết nhạc này và giới thiệu ra với quảng bá với công chúng rộng rãi.
Dạ thưa, nghe anh nói thì Mai Hoa khá tò mò và cũng muốn biết là không biết làm cách nào mà nhạc sĩ Nguyễn Văn Tuyên có thể thuyết phục một đám đông vào cái thời mà Việt Nam nửa phong kiến, nửa thực dân và còn khá thủ cụ, và nhất là âm nhạc còn mang nặng thế ngũ cung, thì làm sao mà ông có thể thuyết phục đám đông đó để mà đi theo ông và chấp nhận một cái dòng nhạc mới là tân nhạc, thưa anh?
Thưa chị Mai Hoa, như chúng ta đã biết, cái giai đoạn này của Việt Nam mình là một giai đoạn mà ảnh hưởng của cái văn hóa Tây Phương nó tràn vào rất là dữ dội. Ví dụ như cái dòng nhạc thì có cái nhạc của danh ca Tino Rossi cũng đã đem những cái đĩa nhạc ba ba tour vào Việt Nam. và các cái rạp chiếu bóng cũng thi nhau chiếu các cái phim của Pháp. Vì trên cái nền văn hóa đó thì cái việc mà âm nhạc á, mà nó phải phát triển theo cái hướng Tây Phương là cái chuyện cũng dễ hiểu, bởi vì cái nhóm thanh niên trí thức lớn lên từ thành phố, người ta ảnh hưởng bởi Tây học. Và khi đó cái âm nhạc dân tộc của Việt Nam thì quanh đi quẩn lại chỉ là chèo và cải lương, thì nó là một cái thế hệ khác, người ta quen nghe những cái đó. Còn thế hệ mới người ta cần nghe một cái gì đó nó phù hợp hơn với sự thay đổi của xã hội. Và do vậy thì nhạc sĩ Nguyễn Văn Tuyên là cái người đi đúng cái thời điểm đó. Và ông là người ta đi hô hào bằng các cái diễn thuyết của ông, bằng cái sự trong sáng và yêu nước, thì ông đưa điều đó ra rất là hợp lý. Rồi ông còn được sự ủng hộ từ các cái báo giống như báo Phong Hóa, báo Tự Lực Quân Đoàn, báo Tiếng Dân, người ta cùng quan điểm đó và người ta phát hành rộng rãi trên toàn quốc. Thì trên cái nền tảng đó thì các nhóm nhạc đâu đó nhỏ lẻ của Việt Nam thời điểm đó thì người ta cùng hưởng ứng và người ta tung ra cái dòng nhạc mới này. Vì chị biết là cái cấu trúc của âm nhạc cổ Việt Nam á, thì khi đó nó rất là lê thê và rất là dài dòng và nó mang tính ước lệ cao quá. Trong cái đó cái âm nhạc Tây Phương như nói là bán cung và thất cung thì nó rất là dễ để người ta có thể diễn tả cảm xúc của mình. Và khi người ta viết thì người ta rất là dễ dàng người ta giới thiệu cảm xúc của mình, nó tuôn theo từng cái dòng nhạc, từng cái giai điệu, từng cái tiết tấu. Và người ta tìm đến đó như một sự đương nhiên thôi. Đó là chưa nói đến cái chuyện mà sử dụng nhạc cụ nữa chứ. Cái nhạc cụ phương Tây nó có quá nhiều cái nhạc cụ để người ta có thể diễn tả cảm xúc, và khi đó cũng rất là nhiều điều kiện để người ta tiếp xúc với cái nhạc cụ Tây Phương.
Vâng, như vậy là dựa trên cái nền tảng đó và nhạc sĩ Nguyễn Văn Tuyên đã có thể tạo nên một hiệu ứng mở đường cho âm nhạc cách tân và đặt nền móng cho tân nhạc Việt Nam. Thưa, quay lại với chương trình của mình thì nhạc sĩ Nguyễn Văn Tuyên võng vẹn chỉ có 3 sáng tác, và như hôm nay thì chúng ta chỉ có thể nghe bài Một Kiếp Hoa thôi, phải không thưa anh?
Dạ, tôi cũng cố gắng, tôi đi tìm hết rồi nhưng mà tôi chỉ tìm ra được tác phẩm Một Kiếp Hoa. Bản nhạc này nó rất là ảo não, và tôi cũng nói trước là bản nhạc này nó không có hay, nhưng nó có một giá trị rất là lớn trong cái việc cách tân âm nhạc của Việt Nam.
Rồi mỗi ngày sắc hoa thêm phai lãng, rồi mỗi ngày cánh hoa thêm rời rạc.
Lời của Nguyễn Văn Cổn do Ngọc Hà trình bày trong buổi hội thảo và triển lãm về đề tài Báo Phong Hóa Ngày Nay và Nhóm Tự Lực Văn Đoàn tại Tòa soạn Báo Người Việt ở Nam California, Hoa Kỳ vào tháng 7 năm 2013. Khi nghe bài này thì quý vị có thể tưởng tượng mình là một trong 20 thính giả hiếm hoi ngày nào tại Hải Phòng đã nghe nhạc sĩ Nguyễn Văn Tuyên trình bày bài hát này mở đầu cho nền tân nhạc Việt Nam.
Trông thấy hoa mà lòng những lo thầm, trông thấy hoa mà lòng những lo thầm, như kiếp hoa cảm động mối thương tâm, nhớ tới hoa một buổi mai tìm lại. Ôi trước cánh tượng biết bao thương hại, thấy thân hoa như sắc sỡ mơ màng, dưới thân cây cánh rời dù ngổn ngang, ngọn gió đông bỗng lạnh lùng thổi tới, quét tan tành những cánh hoa vô tội, ta tương đâu như những mảnh tình xưa.
Vừa rồi là Hương Lan với bài Một Kiếp Hoa của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tuyên. Và quay lại với chương trình thì người nhạc sĩ thứ hai mà anh Tuấn Tô muốn giới thiệu với chúng ta hôm nay đó là nhạc sĩ Trần Văn Khê. Nhà thơ anh, nhạc sĩ Trần Văn Khê thì được nhiều người biết đến như là một nhà nghiên cứu âm nhạc hơn là một nhạc sĩ sáng tác. Thì không biết là sáng tác của nhạc sĩ Trần Văn Khê vào thời kỳ tiền chiến là bài hát nào vậy thưa anh? Và vì sao mà anh muốn xếp nhạc sĩ Trần Văn Khê tạm gọi là cùng chiếu với nhạc sĩ Nguyễn Văn Tuyên như là những cây đại thụ đã có công trong việc khuếch trương âm nhạc Việt Nam và nhất là âm nhạc cải cách của Việt Nam thưa anh?
Thưa chị, thì thực sự thời điểm đó thì trong cái nhóm mà thanh niên của miền Nam đi ra học ở ngoài Bắc á, thì nhạc sĩ Trần Văn Khê hồi đó là một sinh viên trường Thuốc và ông là cái lứa sau so với ông Lưu Hữu Phước. Ông trẻ hơn Lưu Hữu Phước khoảng vài tuổi, nhưng mà đó là nhóm thanh niên trí thức của miền Nam ra học ở trường Thuốc. Và thời điểm đó ông cũng có tham gia các phong trào hướng đạo rồi tham gia các cái hội, đặc biệt ông cũng là một thành viên trong cái nhóm nhạc của Tổng hội Sinh viên. Thời điểm này thì ông chưa có sáng tác nhiều, nhưng mà ông có một cái sáng tác, ông dựa trên cái bản nhạc Chùa Hương, bản nhạc Chùa Hương của nhà thơ Nguyễn Nhật Pháp. Mà Nguyễn Nhật Pháp này là vốn là con của cái nhà rất là nổi tiếng, cái nhà viết ngụ ngôn rất là nổi tiếng của Việt Nam là ông Nguyễn Văn Vĩnh. Thì ông có người con trai tên là ông Nguyễn Nhật Pháp. Chắc chị nhớ là Nguyễn Văn Vĩnh ngày xưa có mấy truyện con ve.
Em có nghe nói là học giả Nguyễn Văn Vĩnh.
Và ông Nguyễn Nhật Pháp này năm 1934 thì ông đã viết thơ Chùa Hương năm ông 21 tuổi. Ông in trong một tập ngày xưa. Tôi nhớ cái bài thơ đó là hình như là bài thơ 5 chữ. Hôm nay đi Chùa Hương, hoa cỏ mờ hơi sương, cùng thầy mẹ em dạy em vấn đầu soi gương. Cái bản nhạc này thì sau đó được ông Trần Văn Khê, hồi đó sinh viên trường Thuốc, ông lấy bài làm cổ nhạc. Cái bài đó là một bản nhạc viết ra một cái âm giai trưởng và nó rất là giặc diều mà viết theo điệu vang, mà rất là phù hợp với cái dòng thơ năm chữ. Thì sau này thì nhạc sĩ Trần Văn Khê vì cái chuyện gia đình thì ông phải trở lại Sài Gòn và ông ở lại miền Nam luôn sau năm 45.
Và bài hát Đi Chơi Chùa Hương của nhạc sĩ Trần Văn Khê do Mai Hương trình bày cũng kết thúc chương trình Nhạc Việt Xưa Và Nay hôm nay. Mai Hoa và anh Tuấn Tôn kính chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị vào thứ bảy tuần sau với những nhóm nhạc thời kỳ tiền chiến. Oh, thấy mình.